Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh thành phố hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Câu 33, tổng số đại biểu Quốc hội khóa 15 được bầu là bao nhiêu người? Việc dự kiến cơ cấu thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 được quy định như thế nào? Trả lời, tại cuộc bầu cử lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa 15 được bầu là 500 đại biểu. Điều 8 của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định, căn cứ vào dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội được bầu, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị xã hội, chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội, số lượng người của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội để bảo đảm tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội. Thực hiện quy định nói trên, ngày 23 tháng 1 năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 1193 để dự kiến số lượng người của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được gửi đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Câu 34. Việc phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do cơ quan nào dự kiến và theo căn cứ nào? Trả lời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việc phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xác định theo các căn cứ sau đây. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, bảo đảm tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là 500 người. Bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất là 6 đại biểu Quốc hội. Dự kiến phân bổ đại biểu Trung ương ứng cử ở địa phương được thực hiện theo nguyên tắc sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội có 6 đại biểu thì có 2 đại biểu Trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội có 7 đại biểu thì có 3 đại biểu Trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội có 8 đại biểu thì có 3 đến 4 đại biểu Trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội có 9 đại biểu thì có 4 đại biểu Trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội có 11 đến 14 đại biểu thì có 5 đến 7 đại biểu Trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội có 29 đến 30 đại biểu thì có 14 đến 15 đại biểu Trung ương. Câu 35, số người được giới thiệu ứng cử là phụ nữ, là người dân tộc thiểu số được quy định như thế nào? Trả lời, số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ. Số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội bảo đảm có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Số người được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cũng phải bảo đảm có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân là phụ nữ. Số lượng người ứng cử là người dân tộc thiểu số được xác định phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương. Câu 36. Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào? Trả lời, việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện theo nguyên tắc. Tỉnh miền núi, vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên 500.000 dân thì cứ thêm 50.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 75 đại biểu. Việc xác định tỉnh miền núi, vùng cao để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu căn cứ vào văn bản, quyết định, còn hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tại Nghị quyết số 1187 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các cơ quan có liên quan ra soát, tập hợp các văn bản, quyết định còn hiệu lực pháp luật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao và công bố trên trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia http://hoidongbaucu.quoc hoi.vn. Tỉnh không thuộc trường hợp nêu trên có từ 1.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên 1.000 dân thì cứ thêm 70.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu. Thành phố trực thuộc Trung ương có từ 1.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên 1.000 dân thì cứ thêm 60.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu 95 đại biểu. Theo quy định tại Nghị quyết số 1187 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dân số của từng đơn vị hành chính để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu được xác định theo số liệu thống kê dân số do cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố tại thời điểm gần nhất, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh sau.